Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 22 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến thánh lễ. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này có tựa đề Lễ dâng Đức Maria vào đền thánh bên Tây Phương. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu dấn thân trong lĩnh vực truyền thông xã hội, thông truyền kho tàng ánh sáng và hy vọng cho con người ngày nay, nhiều khi đang ngỡ ngàng và lạc hướng. Ngài đưa ra lời kêu gọi này trong cuộc tiếp kiến 80 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh truyền thông xã hội, tiến hành từ ngày 19 đến 21 tháng 9 dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Claudio Maria Genli và có chủ đề là Mạng truyền thông và xã hội. Sau khi nhắc đến tầm quan trọng của ngành truyền thông xã hội ngày nay với những tiến bộ mau lẹ về mặt kỹ thuật, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy tự hỏi, đâu là vai trò của giáo hội trong các thực tại hoạt động và truyền thông? Đối tượng ở đây là biết dấn thân đối thoại với con người ngày nay, hiểu rõ những mong đợi, nghi ngờ và hy vọng của họ. Họ là những người nhiều khi thất vọng về một Kitô giáo mà họ cho là vô bổ, gặp khó khăn trong việc thông truyền một cách quyết liệt ý nghĩa sâu xa của đức tin. Trong thời đại hoàn cầu hóa hiện nay, chúng ta chứng kiến sự gia tăng ngỡ ngàng, mất hướng đi, cô đơn, không tìm được ý nghĩa cuộc sống, khó có được những liên hệ sâu xa. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nói, điều quan trọng là biết đối thoại. Trong sự phân định đi vào các môi trường do các kỹ thuật truyền thông mới mẻ tạo nên, cả trong các mạng xã hội, để làm nổi bật một sự hiện diện biết lắng nghe, khích lệ. Chúng ta đừng sợ sự hiện diện như thế và mang căn tính Kitô khi đi vào môi trường ấy. Đức Thánh Cha cũng khích lệ các tín hữu trong ngành truyền thông biết thông truyền khuôn mặt của giáo hội như là nhà của mọi người, giúp tái khám phá qua các phương tiện truyền thông vẻ đẹp của đức tin, của cuộc gặp gỡ Chúa Kitô. Giáo hội cần mang hơi ấm, thắp sáng con tim. Chúng ta có một kho tàng quý giá phải thông truyền, một kho tàng mang ánh sáng và hy vọng. Tất cả những điều đó đòi phải có một sự huấn luyện có phẩm chất dành cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân trong lĩnh vực này.
Vatican, hôm qua 21 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiến hành một số bổ nhiệm tại Tòa Thánh, đặc biệt là Bộ Giáo sĩ và Tòa Ân giải tối cao. Ngài nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Manuel Monteiro de Castro, người Bồ Đào Nha, tránh Tòa Ân giải tối cao và bổ vị kế nhiệm là Đức Hồng Y Mauro Piacenza, cho đến nay là Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Beniamino Stella, cho đến nay là Giám đốc Trường Ngoại giao Tòa Thánh, làm tân Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đồng thời quyết định Đức Tổng Giám mục Censo Morga Irusubieta tiếp tục làm tổng thư ký của bộ này và cử thêm Đức cha Jorge Carlos Patron Wang làm tổng giám mục đặc trách chủng viện thuộc Bộ Giáo sĩ. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich, cho đến nay là tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, làm tân sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đức Tổng Giám mục Lorenzo Bandisseri, cho đến nay là tổng thư ký Bộ Giám mục, nay làm Giám đốc Trường Ngoại giao Tòa Thánh. Ngoài ra, Đức Thánh Cha khẳng định Đức Hồng Y Fernando Filoni và Đức Tổng Giám mục Savio Hàn Đại Huy tiếp tục làm Tổng trưởng và Tổng thư ký Bộ Truyền giáo. Đức Tổng Giám mục Protase Rugamboa tiếp tục làm đồng Tổng thư ký Bộ này, đặc trách các hội giáo hoàng truyền giáo. Đức Tổng Giám mục Gerhard Müller và Đức Tổng Giám mục Luis Francisco Ladaria Ferre dòng tên tiếp tục làm Tổng trưởng và Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin. Đồng thời, Ngài bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Augustin di Noia, dòng Đa Minh, làm tổng thư ký của bộ này. Cho đến nay, Đức Tổng Giám mục di Noia là Phó Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, đặc trách các tín hữu công giáo thủ cựu. Đức Thánh Cha tái khẳng định các vị cố vấn và thành viên của các bộ nói trên. Ngài cũng bổ nhiệm Đức ông Gian Piero Clodder, tham tán sứ thần tại Phủ Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh, làm Tổng Giám mục tân Giám đốc Trường Ngoại giao Tòa Thánh.
Vatican, hôm qua 21 tháng 9, Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng dụ của Đức Thánh Cha, đã thừa lệnh Đức Thánh Cha thông báo công nghị Hồng Y về việc phong hiển thánh cho hai vị chân phước giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô đệ nhị sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng thứ Hai, 30 tháng 9, tại Dinh Tông Tòa và bắt đầu với kinh giờ 3 do Đức Thánh Cha chủ sự. Các Hồng Y thường trú và hiện diện tại Roma được yêu cầu có mặt lúc 9 giờ rưỡi tại Hội trường Công nghị Hồng Y. Đây là công nghị phong thánh đầu tiên do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự, trong đó Ngài sẽ công bố Ngài tôn phong hiện thánh cho hai vị giáo hoàng tiền nhiệm.
New Orleans, Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng Giám mục Giáo phận Boston, một trong 8 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha cho biết đã nhận được rất nhiều góp ý của các Hồng Y Giám mục Hoa Kỳ và Canada để chuẩn bị cho khóa họp đầu tiên của 8 Hồng Y cố vấn từ ngày mùng 1 cho đến mùng 3 tháng 10 sắp tới tại Vatican về việc cải tổ giáo triều Roma và cai quản giáo hội hoàn vũ. Đức Hồng Y O'Malley thuộc dòng Francisco Cappuccino cho biết như trên hôm 18 tháng 9, nhân dịp đến thành phố New Orleans, bang Louisiana để chủ sự thánh lễ và giảng tại Đại hội các linh mục Hoa Kỳ. Đức Hồng Y nói rằng nhóm 8 Hồng Y sẽ họp riêng với nhau vào cuối tháng 9 và sau đó họp với Đức Thánh Cha trong 3 ngày, trước khi tháp tùng Ngài viếng thăm Assisi vào ngày 4 tháng 10, lễ kính thánh Francisco. Nhóm 8 Hồng Y cố vấn được Đức Thánh Cha bổ nhiệm hồi tháng 4 năm nay, và Đức Hồng Y O'Malley cho biết nhiều Hồng Y trong số này đã có cuộc họp sơ khởi với nhau tại Brazil nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro. Ngoài ra các Hồng Y cũng liên lạc với nhau và với Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y O'Malley cũng tiết lộ rằng Ngài đã gặp riêng các Hồng Y Hoa Kỳ và viết thư cho các vị Tổng Giám mục Mỹ và Canada, cũng như các nhóm tu sĩ và những người khác để xin họ góp ý cho Ngài nhân khóa họp của 8 Hồng Y cố vấn. Phân tích các câu trả lời, người ta thấy đa số mong muốn có sự đả thông hơn giữa Tòa Thánh và Giáo hội tại các nơi trên thế giới.
Jerusalem, Đức Giám mục Poitros Menki, đại diện Đức Thượng Phụ Công giáo Syriac ở Jerusalem, tố giác rằng các tín hữu Kitô ở Syria tiếp tục bị các nhóm Hồi giáo cực đoan từ bên ngoài chiếu cố và tấn công. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 18 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Menki cho biết các tín hữu Kitô sợ rằng tình trạng ở Syria sẽ giống như tại Iraq, nơi mà một nửa số tín hữu Kitô đã phải tị nạn ra nước ngoài kể từ khi liên quân Mỹ tấn công và lật đổ Saddam Hussein hồi năm 2003. Đức Cha Menki đã tới Montreal, Canada, gặp gỡ Đức Thượng Phụ Ignaz Joseph Bajunan, giáo chủ Công giáo Syria. Trở về Jerusalem, Ngài đã trả lời phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ và nhận định rằng thành phố Malaula ở Syria với những thánh đường và đang diện cổ kính đã trở thành nơi giao tranh giữa quân đội chính phủ Syria và phiến quân. Những vụ tấn kích các thánh đường và tư gia của các tín hữu Kitô đã xảy ra và các ảnh đạo cũng như thánh giá đã bị phá hủy và xúc phạm. Đức Cha Menki nói, chúng tôi không thể cáo buộc ai, nhưng khi chúng tôi hay biết về những hành động như thế, chúng tôi tự hỏi tất cả những điều ấy có nghĩa là gì và tại sao. Chúng tôi luôn nhớ lại những gì đã xảy ra tại Iraq. Đáng tiếc là Iraq vẫn còn ở trong ác mộng đẫm máu. Trong hơn 6 tháng qua, nhiều linh mục và cả các giám mục đã bị bắt cóc tại Syria, và từ đó, người ta không có tin tức gì về các nạn nhân. Ít nhất một linh mục đã bị xác nhận là bị giết. các thường dân Kitô cũng bị các dân quân bắt cóc và sát hại. Đức cha Menki cho biết những thành phần thánh chiến Hồi giáo đến từ nhiều nước và họ nghĩ rằng các tín hữu Kitô ở Syria là những kẻ bất tín, là dân ngoại. Nhưng Kitô hữu không phải là những người nhập cư, họ đã ở nước này từ thời kỳ đầu tiên của Kitô giáo. Những nước như Iran, Ả Rập Saudi, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Âu Châu đang thúc đẩy dân chúng ở Syria chém giết nhau. Theo Đức cha, họ có thể làm cho mức độ đổ máu giảm bớt bằng cách ngưng bán dầu khí cho hai bên lâm chiến.
Cairo, Đức Thánh cha Francisco đã gửi thư cho Viện trưởng Đại học Hồi giáo Al-Aqsa ở Cairo, Ai Cập, là Imam Ahmed Al-Tayeh. Đại học này được coi là tổ chức văn hóa chính của Hồi giáo Sunnit. Thông cáo của đại học cho biết trong thư, Đức Giáo Hoàng bày tỏ lòng quý mến và tôn trọng đối với Hồi giáo và các tín hữu đạo Hồi, đồng thời cầu mong có sự quyết tâm giữa tín hữu Kitô và Hồi giáo trên thế giới, cảm thông với nhau để kiến tạo hòa bình và công lý. Lá thư của Đức Thánh Cha được Đức Tổng Giám mục Jean-Paul Gobel, sứ thần tòa thánh tại Cairo, chuyển đến vị Imam Viện trưởng Đại học Al-Aqsa ngày 17 tháng 9 vừa qua, cùng với một sứ điệp mang chữ ký của Đức Thánh Cha Francisco gửi thế giới Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan. Trong thời gian qua, Đại học Al-Aqsa đã đoạn giao với Tòa Thánh vì cho rằng những lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 sau vụ nhà thờ chính tòa của chính thống Cốp ở Alexandria vào ngày đầu năm 2011 là một sự xen mình của Tây Phương vào nội bộ của Ai Cập. Trong lời tuyên bố đó, Đức Thánh Cha Biển Đức nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các tín hữu Kitô tại Ai Cập và Trung Đông. Linh mục Hani Bakhum, Tổng thư ký Tòa Thượng phụ Công giáo Cốp nói rằng lá thư của Đức Thánh Cha là một cách biểu lộ lòng quý mến của Giáo hội Công giáo, của Tòa Thánh và Đức Thánh Cha đối với mọi người Hồi giáo, đặc biệt là Đại học Al-Aqsa, là tổ chức có tính chất đại diện nhất cho Hồi giáo Sunnit ôn hòa. Chắc chắn với thời gian, lá thư này sẽ giúp loại bỏ mọi hiểu lầm và có thể giúp tái lập quan hệ đối thoại song phương với Tòa Thánh.
Mumbai, nhà thờ Thánh Giuse của Giáo hội Công giáo ở thành phố Mumbai, Ấn Độ đã bị những kẻ lạ mặt xúc phạm. Họ ăn trộm bình đựng mình thánh và mật nhật. Hôm 18 tháng 9, sau khi mở được cửa nhà tạm, bọn trộm đã lấy bình thánh và vứt mình thánh xuống nền nhà. Cùng ngày hôm đó, Đức cha John Rodriguez, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Mumbai, đã cử hành thánh lễ đền tạ và tái thánh hiến đền thờ. Trong bài giảng, Đức cha kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện cho những kẻ xúc phạm như thế và khẩn cầu lòng từ bi của Thiên Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Hãy ca ngợi Chúa, Hoàng Nam trình bày.
Quý vị thính giả thân mến, đi đâu ta cũng thấy hình ảnh người nghèo xuất hiện trước mắt. Họ là những người túng thiếu, lê lết bên vệ đường, ngửa tay xin chút lòng thương xót của nhân loại. Họ được xếp ở vị trí rốt cùng của xã hội. Họ bị đẩy ra bên ngoài cuộc sống. Họ chỉ có thể làm bạn với những gì nhơ nhớt, bẩn thỉu. Tiếng nói của họ không được lắng nghe. Họ là những con người trắng tay, thấp kém, bé nhỏ và bị bỏ mặc. Họ chẳng có gì làm sở hữu riêng ngoài tấm thân chơ vơ giữa dòng đời bạc bẽo. Người nghèo luôn chịu những thua thiệt. Họ không thể làm điều gì khác hơn là ngước mắt để cầu xin. Nếu hiểu người nghèo là người thiếu thốn và cần được nâng đỡ, thì có lẽ hết thảy chúng ta đều là những người nghèo. Sẽ không bao giờ ta có thể cảm thấy mình hoàn toàn đầy đủ. Bao giờ những nhu cầu cũng xuất hiện trước mắt chúng ta, những nhu cầu về cơm áo gạo tiền, của công danh lợi lộc, nhu cầu về tình cảm, học vấn, nghỉ ngơi. Ta có thể không nghèo về vật chất, nhưng tinh thần ta, tâm khảm ta vẫn thiếu thốn, trống không, như một định mệnh trớ trêu. Ai trong chúng ta cũng thấy dường như tận sâu thẳm tâm hồn mình có một khoảng trống cần được lấp đầy. Giữa dòng đời bon chen nghiệt ngã, ta thấy mình nhỏ bé biết bao nhiêu, bị vùi dập, bị đẩy đưa, ta như thể hóa thành trò chơi của số phận. Thế nhưng, khác với những bảo chúa nơi trần gian, những người chỉ biết chà đạp người khác để trục lợi cho bản thân, Thiên Chúa của chúng ta thật sự là một đấng quân vương anh minh, tài tình và sáng suốt. Ngài luôn dõi mắt trông coi những người nghèo trong vương quốc của Ngài. Ta hãy dành chút thời gian lắng nghe lời thánh vịnh 112 của Chúa Nhật hôm nay. Hãy ngợi khen Chúa, đấng nâng cao kẻ túng thiếu. Hãy ngợi khen Chúa, hỡi những người tôi tớ Chúa. Chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời. Chúa siêu việt trên hết mọi dân, trên muôn cõi trời là vinh quang của Chúa, và người để mắt nhìn coi khắp cả trên trời dưới đất. Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn cơ bần từ nơi phẫn thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, với những bậc quân vương của dân người. Quý vị thính giả thân mến, noi gương Thánh Vịnh Gia hôm nay, chúng ta cũng hãy thốt lên lời ca ngợi từ thâm tâm của mình để dâng lên Thiên Chúa. Các bạn hãy thử nghĩ lại xem, có điều gì các bạn có ngày hôm nay mà không nhờ Thiên Chúa đã ban cách âm thầm? Có những sự may mắn xảy đến với chúng ta, có vẻ như rất tình cờ, nhưng thật ra là cả một sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta đâu có tự tạo ra cho mình sự sống, chính Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta đâu có tự ban cho mình một gia đình, chính Thiên Chúa đã ưu ái cho chúng ta. Từ chỗ bụi đất hư vô, chính Thiên Chúa đã mặc cho chúng ta một hình hài, ban cho chúng ta hơi thở, lại còn nâng chúng ta lên hàng con cái Chúa, một vinh dự quá sức lớn lao. Có thể cuộc đời của chúng ta không ở đỉnh cao vinh quang và danh vọng, nhưng vẫn không thiếu những niềm vui nhỏ bé khỏa lấp trái tim ta. Ấy vậy mà có bao giờ chúng ta tạ ơn và ngợi khen Chúa bằng cả tấm chân tình chưa? Nhìn ra thế giới, những hận thù và tranh giành thế lực đã làm tan nát bao miền đất, bao mối tương quan, bao tương lai trẻ thơ vô tội. Nhưng những người nghèo ở những xứ sở ấy vẫn không bao giờ nằm ngoài ánh nhìn yêu thương của Thiên Chúa. Chính Ngài đã khơi lên lòng thương cảm nơi biết bao người thiện nguyện, các vị ân nhân, để mở rộng vòng tay cứu giúp. Chính Ngài đã thêm sinh lực cho các chức sắc trong giáo hội lên tiếng để cảnh báo và can thiệp. Thiên Chúa đã không từ trời làm các phép lạ từ xa để chấm dứt cuộc chiến theo kiểu ma thuật, nhưng Ngài đã đánh động lòng người để chính con người biết xòe đôi bàn tay nắm lấy nhau, tiếp thêm sinh lực cho nhau, làm bừng dậy giữa khoảng trời đêm đen những ánh sao vàng lấp lánh. Những buồn lầy là kết quả của tham vọng tranh giành, tưởng có thể xâm chiếm thế gian bằng thứ nhơ nhớt của nó, đã trở nên khung cảnh cho những cành sen tươi đẹp và thơm ngát mặc sức vươn vai. Bấy nhiêu điều tuyệt vời ấy chưa đủ để chúng ta ca ngợi quyền năng Thiên Chúa sao? Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con xin hết lòng ca ngợi Chúa vì biết bao điều kỳ diệu Chúa đã làm trên cuộc đời của chúng con. Chúa đã ban cho chúng con sự sống, đã bao bọc dưỡng nuôi chúng con từng ngày, đã yêu thương che chở chúng con, giúp chúng con vượt qua biết bao nhiêu chông gai của cuộc sống. Cái nghèo của thân phận làm người của chúng con không làm cho chúng con thua thiệt, nhưng càng làm cho chúng con hiểu rõ hơn về sự cao cả của Chúa. Lạy Chúa, chính Ngài đã nâng chúng con lên, chúng con xin hết lòng ca ngợi Chúa. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Kính thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc tuần này, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến một số vấn nạn liên quan đến việc tham dự thánh lễ và xin lễ. Thưa cha, có một số người nói rằng thánh lễ chỉ quan trọng và có tính cách bó buộc kể từ phần dâng lễ trở đi, còn phần đầu lễ cho tới sau bài giảng thì không quan trọng và có thể vắng mặt được. Có đúng vậy không, thưa cha?
Trong nhiều sách giáo lý Công giáo được soạn ra trước Công đồng Chung Vatican II, tức là cho tới đầu thập niên 1990, người ta thường phân thánh lễ làm ba phần chính là phần dâng lễ, phần truyền phép, tức là thánh hiến, và phần hiệp lễ. Điều này có nghĩa là phần phụng vụ lời Chúa gồm các bài đọc sách thánh và bài giảng không phải là phần chính của thánh lễ. Do đó, có nhiều nhà luân lý Công giáo trước đây dạy rằng, khi đi dự lễ buộc ngày Chủ nhật và lễ trọng mà bỏ phần đầu cho tới các bài đọc sách thánh và bài giảng thì chỉ là tội nhẹ thôi. Thánh lễ được thực sự bắt đầu kể từ lúc vị linh mục dở khăn che chén thánh trên bàn thờ và bắt đầu phần dâng lễ. Tuy nhiên, Công đồng Chung Vatican II đã cải tổ các nghi lễ phụng vụ và sửa đổi quan niệm trên đây. Trong hiến chế về phụng vụ thánh, Công đồng xác định rằng, thánh lễ gồm hai phần cốt yếu là phụng vụ lời Chúa, từ đầu lễ cho tới hết phần lời nguyện giáo dân, và phụng vụ thánh thể, từ phần dâng lễ vật cho đến hết thánh lễ. Công đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của phần phụng vụ lời Chúa và quy định, để bàn tiệc lời Chúa được bày dọn phong phú hơn cho các tín hữu, phải mở rộng kho tàng kinh thánh hơn nữa. Muốn thế, trong khoảng một số năm ấn định, phải đọc cho dân chúng phần thánh kinh quan trọng hơn. Bài giảng căn cứ vào thánh kinh để trình bày các mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô giáo trong suốt chu kỳ năm phụng vụ rất đáng được coi như một phần của chính phụng vụ. Hơn nữa, trong những thánh lễ được cử hành những ngày Chủ nhật và lễ buộc có dân chúng tham dự thì không được bỏ giảng nếu không có lý do hệ trọng. Có thể nói là thánh lễ gồm hai phần, phần phụng vụ lời Chúa và phần phụng vụ thánh thể. Hai phần này được liên kết chặt chẽ đến nỗi tạo thành một hành vi phụng thờ độc nhất. Do đó, Thánh Công đồng tha thiết khuyến dụ những mục tử chăn dắt các linh hồn trong khi giải giáo lý phải nhiệt thành dạy dỗ các tín hữu biết tham dự trọn vẹn thánh lễ, nhất là những ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng. Theo giáo huấn rõ ràng trên đây của Công đồng thì phần phụng vụ lời Chúa cũng quan trọng không kém phần phụng vụ thánh thể và hiệp với phần này thành một hành vi phụng thờ duy nhất. Vì thế mà ai chủ trương rằng chỉ cần dự lễ từ phần dâng lễ trở đi thì cũng giống như một người nói rằng chỉ cần một chân để đi thôi cũng chẳng cần gì tới hai chân.
Thưa cha, tại sao giáo hội lại buộc các tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng ạ?
Về phương diện lịch sử, chính việc cử hành thánh lễ, hay cũng gọi là việc bẻ bánh, vào ngày thứ nhất trong tuần là nguồn gốc việc mừng ngày Chúa Nhật. Vì thế, ngay từ thời kỳ đầu, các tín hữu Kitô vẫn được khuyến khích tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Thánh Justino tử đạo tại Roma năm 165 đã viết rằng, trong ngày có tên là ngày mặt trời, tức là ngày Chúa Nhật, tất cả những người ở thành phố hay thôn quê đều tụ hợp lại để cùng cử hành thánh lễ. Trong sách giáo huấn của các tông đồ cũng dạy, anh chị em đừng coi những bận tâm trần thế trọng hơn là lời Chúa. Những ngày Chúa Nhật, anh chị em hãy dẹp mọi việc qua một bên và mau mắn đến nhà thờ của anh chị em mà dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Những người không hội họp ngày Chúa Nhật để nghe lời hằng sống và lãnh nhận lương thực thần linh đời đời, thì làm sao họ có thể tránh được những lời trách cứ trước Thiên Chúa được? Công đồng Envira hồi đầu thế kỷ thứ tư đã phạt bạ tiệt thông ngắn hạn những người bỏ lễ Chúa Nhật ba lần liên tiếp. Công đồng Chung Vatican II trong số 106 của Hiến chế về phụng vụ thánh dạy rằng, theo tông truyền bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô sống lại, giáo hội cử hành mầu nhiệm phục sinh vào mỗi ngày thứ tám, ngày thật đáng gọi là ngày của Chúa hay là Chúa Nhật. Thực vậy trong ngày đó, các Kitô hữu phải họp nhau lại để nghe lời Chúa và tham dự lễ tạ ơn, để kính nhớ cuộc thương khó, sự sống lại và vinh quang của Chúa Giêsu, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã dùng sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô từ trong kẻ chết sống lại mà tái sinh họ trong niềm hy vọng sống động. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo tóm tắt những điều trên đây bằng một câu: việc giữ ngày Chúa Nhật và cử hành thánh lễ là trung tâm đời sống hội thánh. Và giáo luật hiện hành cũng quy định rằng, điều 1246 triệt 1, ngày Chúa Nhật tức là ngày cử hành mầu nhiệm vượt qua do truyền thống từ các thánh tông đồ, phải được giữ trong toàn thể giáo hội như ngày lễ buộc trước hết. Điều 1247 và ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc khác, tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ.
Thưa cha, một thắc mắc khác. Một người Công giáo có bạn là người không Công giáo và người này đã qua đời. Vậy người Công giáo có thể xin lễ cầu nguyện cho bạn của mình không? Người không Công giáo đó không có tên thánh thì cầu nguyện cho họ thế nào ạ?
Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên vũ trụ và loài người. Ngài là cha của mọi người, dù họ là người đã được rửa tội trong Kitô giáo hay không. Ngài muốn tất cả mọi người yêu thương nhau và giúp đỡ lẫn nhau khi còn sống cũng như khi đã qua đời. Đối với các tín hữu Công giáo, phương thế tốt đẹp nhất để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời là dâng lễ cầu nguyện cho họ, vì thánh lễ là lễ hy sinh của chính Chúa Giêsu được tái diễn và công hiệu cứu độ của Chúa được áp dụng cho các tín hữu. Theo ý nghĩa đó, chúng ta vẫn có thể xin linh mục chỉ lễ cầu xin Chúa thương đến những người bạn đã qua đời, và chỉ có Ngài có quyền đoán xét thưởng phạt mỗi người. Thánh lễ không thể mua bằng tiền bạc được. Mỗi thánh lễ là một hoạt động của toàn thể giáo hội và cho giáo hội, nghĩa là của tất cả mọi tín hữu và cho mọi tín hữu. Dù khi thánh lễ được cử hành trong một nhóm nhỏ, vẫn không bao giờ là một hành vi riêng tư, nhưng thuộc về toàn thể thân mình giáo hội. Việc xin lễ có nguồn gốc xa xưa trong giáo hội. Vào thời kỳ đầu, các tín hữu thường hội họp nhau để bẻ bánh. Tông đồ Công vụ đoạn 2 câu 42, tức là cử hành thánh lễ. Cộng đoàn họp nhau tại một trong những tư gia của các tín hữu và thường có những người mang bánh rượu tới để dùng trong lễ nghi phụng vụ. Cũng có những tín hữu khác mang phẩm vật tới để giúp vị linh mục, giám mục cử hành thánh lễ có phương tiện sinh sống hoặc là để giúp đỡ người nghèo. Với thời gian thì các dòng tu và những nhà sản xuất bánh và rượu lễ đảm trách việc cung cấp các phẩm vật này, và nhiều tổ chức bác ái đảm nhận việc giúp đỡ người nghèo. Tuy nhiên, các tín hữu vẫn muốn đóng góp vào việc cử hành thánh lễ như một dấu chỉ sự hy sinh của họ. Trong sắc lệnh ban hành ngày 22 tháng 3 năm 1991, Bộ Giáo sĩ đã nhắc lại truyền thống của giáo hội là, theo một thói quen vẫn có từ trước đến nay trong giáo hội, các giáo hữu do ý thức tôn giáo và do tinh thần hiệp thông với giáo hội thúc đẩy, họ vẫn muốn tham gia một cách tích cực vào việc cử hành thánh lễ và góp phần nâng đỡ các thừa tác viên của giáo hội. Ngày xưa các tín hữu đóng góp bằng hiện vật, nhưng ngày nay hầu như họ chỉ đóng góp bằng tiền bạc. Tuy nhiên, lý do và mục đích của việc dâng của lễ đó vẫn giống hệt nhau, và Bộ Giáo luật mới cũng xác nhận thói quen này ở khoản số 946. Khi dâng bổng lễ để thánh lễ được áp dụng theo ý chỉ của mình, tức là các tín hữu góp phần vào thiện ích của giáo hội. Qua sự dâng cúng ấy, họ góp phần nâng đỡ các thừa tác viên và các hoạt động của giáo hội. Một vấn đề cũng được giải quyết trong câu hỏi được nêu lên. Những người ngoài Kitô giáo có được rỗ linh hồn hay không? Về điểm này thì Công đồng Chung Vatican II trong Hiến chế Ánh sáng muôn dân số 16 dạy rằng, vì là đấng cứu thế, Chúa muốn mọi người đều được rỗi. Thực vậy, những người vô tình không nhận biết phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của người, nhưng nếu họ thành tâm tìm kiến Thiên Chúa và được tác động của ơn thánh, họ cố gắng chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong công việc mình, theo sự hướng dẫn của lương tâm, thì họ có thể được cứu rỗi. Cả những kẻ vô tình chưa nhận biết Thiên Chúa cách rõ ràng, nhưng nhờ ơn Chúa, cố gắng, sống đời sống chính trực, thì Chúa Con Phòng không từ chối, ban ơn trợ lực cần thiết để họ được cứu rỗi. Theo tinh thần trên đây thì người Công giáo vẫn có thể xin lễ cầu nguyện cho người bạn không Công giáo đã qua đời. Vấn đề không có tên thánh không phải là vấn đề, vì đây chỉ là tên gọi theo kiểu Tây Phương và là tên vị thánh bổn mạng. Và nhất là vì Chúa biết rõ chúng ta cầu nguyện cho người nào.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Lễ dâng Đức Maria vào đền thánh bên Tây Phương.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu lễ dâng Đức Mẹ vào đền thánh bên Đông Phương. Các bài đọc cử hành lễ đã có hình thái xác định vào thế kỷ thứ 9 do nỗ lực của Giorgio di Nicomedia, nhưng nòng cốt của nó bắt nguồn từ thế kỷ thứ 6 và thứ 7 và vô danh. Rồi sau đó có thêm bài thánh thi Contagion được gán cho một đan sĩ tên là Giorgio Khiêm Nhường, nhưng chắc chắn nó thuộc thế kỷ thứ 7. Một kinh nguyện thánh thể lễ vọng do Giuseppe Linografo soạn. Một kinh nguyện thánh thể được gán cho Giorgio di Nicomedia và một kinh khác được gán cho Kier Basilio, chắc chắn là một người viết thánh thi thuộc thế kỷ thứ 10. Vài thánh thi được gán cho Giorgio Agiopolita thuộc thế kỷ thứ 7 và thứ 8, hay cho Leone Magistro, tác giả sống giữa thế kỷ thứ 9 và thứ 10, và cho Giorgio di Nicomedia. Hôm nay chúng ta tìm hiểu lễ dâng kính Đức Maria vào đền thánh bên Tây Phương. Vào thời Đức Giáo Hoàng Sergio I, việc du nhập lễ này không thành công và Tây Phương đã lần lữa khá lâu trước khi chấp nhận lễ dâng Đức Maria vào đền thánh. Nhưng ngay từ thế kỷ thứ 9, lễ đã được các đan viện Đông Phương cử hành tại miền Nam Italia, từ đó nó lan sang Anh Quốc vào thế kỷ 11. Nhưng chỉ vào năm 1373, lễ này mới bắt đầu được cử hành trong triều Giáo Hoàng tại Avignon bên Pháp. Người sốt sắng phổ biến lễ này là Philippe de Messier, từng sống lâu năm tại đảo Chypre và đã học biết lễ Hy Lạp được cử hành tại đây. Đức Giáo Hoàng Gregorio XI cho phép cử hành với thánh lễ và kinh thần vụ. Năm 1472, Đức Giáo Hoàng Sisto IV trải rộng lễ ra trong toàn giáo hội công giáo với kinh thần vụ đặc biệt. Vào năm 1568, Đức Giáo Hoàng Pio V công bố sắc lệnh Quod Anobis cấm cử hành lễ. Năm 1585, Đức Giáo Hoàng Sisto V công bố tự sắc Intemerate đem lễ vào trong lịch phụng vụ trở lại và dạy cử hành với lễ sinh nhật Đức Mẹ, chỉ thay đổi tên lễ mà thôi. Đức Giáo Hoàng Clemente VIII thay đổi và nâng nó cùng với các lễ nhỏ khác của Đức Maria lên hàng lễ lớn gấp hai lần. Vào thời Đức Giáo Hoàng Benedetto XIV, lễ lại gặp một nguy hiểm khác. Năm 1849, Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố sắc lệnh Ut Beatissimam Virginem cho các giáo phận vùng Napoli nâng lễ lên hàng hai lần bậc hai. Theo sau cuộc cải cách phụng vụ của Công đồng Trung Vatican II, lễ dâng Đức Maria vào đền thánh chỉ còn là lễ nhớ thường với các lời nguyện phụng vụ chung của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nhắc đến ngày lễ này trong số 8 tài liệu Marialis Cultus, nhưng chỉ vì giáo hội Đông Phương. Việc chấp nhận ngày lễ từ phía các giáo hội Đông Phương khác có một lịch sử chưa hoàn toàn rõ ràng. Giáo hội Cốp Ai Cập và giáo hội Ethiopia đã mừng lễ dâng Đức Maria vào đền thánh từ thời rất xa xưa, nhưng các giáo hội khác xem ra mãi sau này mới đưa lễ này vào lịch phụng vụ, có lẽ do ảnh hưởng của Tây Phương.
Sau đây là các dữ kiện lịch sử liên quan tới ngày lễ. Các phúc âm im lặng không nói gì tới cuộc đời của Đức Maria trước biến cố truyền tin. Chỉ có phúc âm mạo thư của Thánh Jacobe kể lại các biến cố. Maria được thân mẫu thụ thai, sinh ra, được dâng vào đền thờ để làm trọn lời cha mẹ khấn hứa với Thiên Chúa là nếu cho họ có con thì sẽ dâng con vào đền thánh. Lễ đính hôn với Giuse, biến cố truyền tin, lễ Chúa Giáng sinh và biến cố ba vua tìm tới thờ lạy Chúa Hài Nhi cứu thế. Phúc âm mạo thư Jacobe kể lại biến cố dâng bé gái Maria vào đền thờ như sau. Bé gái lên 3 tuổi và ông Joachim nói, hãy gọi các con gái Do Thái không tì vết và mỗi người cầm một cái đèn và để đèn cháy để cô bé không quay lại đằng sau và tim của nó không bị giữ lại ngoài đền thờ của Chúa. Và các cô gái đã làm như vậy cho tới khi họ lên đền thờ của Chúa. Và vị thầy cả tiếp đón cô và sau khi hôn cô, ông chúc lành cho cô và nói, Chúa đã vinh danh tên của con trong mọi thế hệ. nơi con, trong các ngày cuối cùng, Chúa sẽ làm cho thấy ơn cứu rỗi người ban cho con cái Israel. Và ông cho cô bé ngồi trên bậc thứ ba của bàn thờ, và Chúa cho cô tràn đầy ơn thánh người, và cô múa, và tất cả nhà Israel yêu mến cô. Và cha mẹ cô đầy cảm phục, chúc tụng Thiên Chúa, vì cô đã không tìm quay trở lại đằng sau. Và Maria ở trong đền thờ của Chúa, dưỡng nuôi mình như một chim bồ câu và nhận thức ăn từ tay một thiên thần. Giai thoại dễ thương này đã luôn luôn chiếm chỗ danh dự bên Đông Phương, như chúng ta có thể thấy nơi các yếu tố phụng vụ được cử hành ngày 21 tháng 11. Bên Tây Phương đã chỉ chấp nhận sau này và với rất nhiều lưỡng lự. Rồi các lưỡng lự ấy trở thành sự khước từ dưới cái búa tàn phá của phong trào tin lành. Những người đầu tiên nghi ngờ ngày lễ này là các sử gia Magdeburg. Trong số các học giả công giáo, người đầu tiên trao ban trọng lượng cho việc chối bỏ đó là tu sĩ Jacinto Seri, dòng Đa Minh, và cuốn sách của tu sĩ đã bị cấm. Theo tu sĩ Seri, việc dâng Đức Maria vào đền thánh bị nghi ngờ và hoàn toàn không chắc chắn.
Trái lại, Đức Hồng Y Lambertini, sau này sẽ là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14, xác nhận rằng, chúng tôi là những người không muốn xa rời, cho dù chỉ là một chút, phán đoán chung của giáo hội. Chúng tôi tuyên bố chắc chắn rằng, Đức Trinh Nữ Diễm Phúc đã được dẫn vào đền thờ để được giáo dục ở đó. Vào các thời sau này, có một loại phê bình ít nhiều triệt để ném các bóng nghi ngờ trên ngày lễ, và vì thế cũng làm mất đi giá trị thực tại của chính sự kiện. Có vài tác giả tiểu sử của Đức Maria đã bỏ qua giai thoại này và xếp nó vào loại truyền thuyết và ngụ ngôn. Liên quan tới giá trị lịch sử của giai thoại này, có ý kiến đáng chú ý của hai học giả, Roscini và Peretto. Học giả Roscini cho rằng giai thoại hòa hợp với các thói quen của người Do Thái được nhắc tới trong chính các văn bản Kinh Thánh, đó là thói quen dâng con trai con gái để chúng phục vụ Thiên Chúa như được nhắc tới trong chương 27 sách Lê Vi. Giave phán với ông Mô-xê rằng, hãy nói với con cái Israel và bảo chúng, nếu ai muốn giữ trọn lời khấn hứa, dâng một người con cho Giave, thì phải định giá như sau. Nếu là phái nam từ 20 đến 60 tuổi, thì phải định giá là 15 lượng bạc, tính theo đơn vị đo lường của Thánh Điện. Nếu là phái nữ, thì phải định giá là 9 lượng. Từ 5 đến 20 tuổi, thì phải định giá nam là 6 lượng, nữ là 3 lượng. Từ 1 tháng đến 5 tuổi, thì phải định giá nam là 15 chỉ bạc, nữ là 9 chỉ bạc. Từ 60 tuổi trở lên, thì phải định giá nam là 45 chỉ bạc, nữ là 3 lượng. Nếu ai túng thiếu, không trả nổi giá đó, thì phải đặt nó trước mặt tư tế, để tư tế định giá. Tư tế sẽ dựa vào khả năng của người khấn hứa mà định giá. Sách Xuất Hành chương 38, sách Các Vua 1, các chương 11 và 12, và Phúc Âm Thánh Luca chương 11 câu 37, xem ra cho thấy sự hiện hữu của một toán nam nữ phục vụ lều tạm. Còn sách Các Vua 4 chương 28 câu 11, còn Thánh Kinh Hy Lạp, sách Các Vua 4 chương 28 câu 11, và một Paralip chương 9 câu 25-33, có nói tới các phụ nữ sống trong các nơi gần đền thờ.
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng giai thoại này, học giả Peretto trái lại kết luận rằng, nếu lột giai thoại khỏi tất cả các cơ cấu chồng chất lên trên, xem ra có thể nói rằng, truyền thống tiên khởi kể lại lễ dâng vào đền thánh như là một nghi thức đơn sơ, giải một lời khấn hứa có thể có của bà mẹ. Trên bình diện này, dự phóng xem ra không thể là không có, và nó sẽ biện minh cho ngày lễ dâng Đức Maria vào đền thánh được cử hành vào ngày 21 tháng 11. Nhưng truyền thống trở thành truyền thuyết khi khiến cho Đức Trinh Nữ ở trong Thánh Điện Jerusalem như thể là một trường của các trinh nữ được chỉ định để phục vụ Thiên Chúa và các tư tế. Nếu cơ cấu này đã hiện hữu, thì sử gia Giuse Flavio chắc chắn là đã không bỏ quên trong việc miêu tả đền thờ. Như đã biết, các tác phẩm mạo thư Tân Ước nảy sinh nhằm trả lời cho tính tò mò của tín hữu, muốn biết một số các chi tiết liên quan tới cuộc sống của Chúa Giê-xu cũng như của Đức Mẹ. Chúng có thể bao gồm một số các dữ kiện đã được truyền lại trong truyền thống cộng đoàn Kitô. Vì thế, chúng có thể chứa đựng một số dữ kiện lịch sử, nhưng được thêm thắt cho hấp dẫn theo cảm quan của giới tín hữu bình dân, ưa thích các câu chuyện lạ lùng. Dẫu sao đi nữa, lễ dâng Đức Maria vào đền thánh Jerusalem cũng có ý nghĩa thiêng liêng và thần học quan trọng. Trước hết là thực tại tôn giáo, ngày lễ biểu tượng cho sự thật cao vời nhất, thánh hiến cuộc sống của Đức Trinh Nữ cho Thiên Chúa ngay từ những giây phút đầu đời. Và trong truyền thống của mình, giáo hội đã rất tôn kính sự thánh thiện của Đức Maria. Thứ hai là thời gian chuẩn bị Đức Maria cho ơn gọi tuyệt vời của người là mẹ Thiên Chúa nhập thể làm người. Và thứ ba, nó nêu bật sự kiện Đức Maria là đền thờ thánh thiện, sống động của Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu dấn thân trong lĩnh vực truyền thông xã hội, thông truyền kho tàng ánh sáng và hy vọng cho con người ngày nay, nhiều khi đang ngỡ ngàng và lạc hướng. Vatican, hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiến hành một số bổ nhiệm tại Tòa Thánh, đặc biệt là Bộ Giáo sĩ và Tòa Ân giải tối cao. Ngài cũng tái khẳng định các vị Tổng trưởng và Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Truyền giáo. Jerusalem, Đức Giám mục Boutros Menki, đại diện Đức Thượng phụ Công giáo Syriac ở Jerusalem, tố giác rằng các tín hữu Kitô ở Syria tiếp tục bị các nhóm Hồi giáo cực đoan từ bên ngoài chiếu cố và tấn công.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào tạm biệt quý vị. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.